mình không có cái phương pháp mà tu thì mà sao mình giúp đỡ chúng sanh được, giúp đỡ Phật tử được. Mình không có phương pháp mà giúp chúng sanh thì mở chùa làm cái gì? Đạo tâm hả? Thầy đạo tâm, xin lỗi. Mất cỡ thì thầy không nhớ gì hết. Cảm ơn con. Sau Hòa Thượng đạo tâm. Hòa Thượng rất từ bi, ngày tới ngày Ngài giảng thì tính là mời Ngài tới để mà giảng về mấy cái pháp Ngài tu thôi. Mời Hòa Thượng tới để yêu cầu Ngài dạy mấy cái pháp, truyền cái pháp là pháp là làm những cái đạo tràng, đàn tràng. Về dược sư đàn tràng, về chủng tế đàn tràng, chủng đề đàn tràng, với là về thủ lăng nghiêm đàn tràng. Mặc dù mình hỏi rõ ràng như vậy thì Hòa Thượng quyết định là tới nói pháp, nói khác pháp khác. Ngài tới Ngài nói muốn nói về cái căn bản của tu hành. Thầy nói ngài nói là lập đàn tràng là cái gì, nếu quý vị mà không có cái căn bản tu hành thì lập đàn tràng cũng chừng đó thôi, thì làm sao mà lập đàn tràng thì chả có lời gì hết. Nên thầy bắt đầu nói, Hòa Thượng bắt đầu nói về cái căn bản của tu hành là gì. Thân Hương còn nhớ Hòa Thượng nói gì không, căn bản là gì không, tu là cần gì, có ba điều kiện. Không nhớ, ai biết không? Bởi nghe pháp nói nghe quá trời không ai nhớ gì hết. Ba cái mục tiêu, cái căn bản của tu là gì? Thứ nhất á là đừng làm ác. Thứ nhì làm tất cả những cái thiện. Thứ ba, Hòa Thượng nói là thanh tịnh cái thân mình. Đó là cái căn bản mà Hòa Thượng thấy, tại vì Hòa Thượng tu đã mấy chục năm rồi. Được thường tu trong sa mạc, mà trong cái mobile home đó, cái không có nhà luôn nữa, tu nghèo dễ sợ trong cái sa mạc ở chỗ nóng. Thành Hòa Thượng hiểu cái căn bản của tu hành là gì. Anh thấy Hòa Thượng rất là từ bi mà giảng lại, truyền lại những cái hiểu biết như vậy. Khác biệt là như vậy. Nhưng đều khi thầy nghe tới đó thì xin phép Hòa Thượng là đổi đề tài, tại vì cái nói như vậy cũng chưa đúng rồi. Mà phí thì giờ của đại chúng, người ta lái xa tới, nhiều người lái xe tới quá, từ xa tới muốn học cái pháp đàn tràng, Hòa Thượng nói những cái pháp đó thì không cần thiết cho họ, và cũng không có chính xác lắm. Đó là vẫn chưa đúng. Cái căn bản tu hành không phải là chỉ là đừng có làm ác, làm tất cả những thiện. Cái điều thứ ba không phải là thanh tịnh hóa của mình. Nói là cái điều kiện của tu hành là mình căn bản mình phải là thanh tịnh hóa cái thân mình, cái đó là sai lầm. Cái lời dạy của Đức Phật, chư Phật, Bồ Tát với chư Tổ nó rất rõ ràng, không phải là thanh tịnh hóa. Okay. Mà là cứu độ tất cả chúng sanh. Cái khác biệt giữa thanh tịnh hóa cái thân mình với là cứu tất cả chúng sanh ở chỗ nào? Đó là sự khác biệt giữa cái nguyên thủy với là đại thừa. Nguyên thủy khi mục tiêu của bên nguyên thủy ta tu là ta để thanh tịnh hóa cái bản thân của họ, để họ chấm dứt cái khổ, liễu cái khổ và đắc cái lạc. Nếu mà muốn liễu khổ đắc lạc thì phải thanh tịnh hóa mình. Bên đại thừa chúng ta tu đó mục tiêu là khác. Mục tiêu đó là để cứu độ tất cả chúng sanh. Cái mục tiêu của bên đại thừa chúng ta tu đó là không bao giờ quên rằng mình tu để cứu tất cả chúng sanh. Chứ mà chỉ riêng cứu độ người Việt, người Hoa hoặc người Mỹ, mình phải cứu. Cái pháp mình tu phải cứu cho riêng phải người Mỹ Tây Cơ, người Đại Hàn, người Nhật Bổn, đủ thứ hết đó. Mình có phân biệt, phải cứu chó, cứu mèo, cứu trâu, cứu bò. Cái mục tiêu đại thừa mình tu như vậy. Thành ra mà cứu được chúng sanh nó không ngoài, cũng không, nó bao gồm nó từ cứu độ mình luôn. Chả hạn như khi chúng ta tu tịnh độ đó, pháp môn tịnh độ đại thừa đó, ok, nó khác thích pháp môn tịnh độ tiểu thừa chỗ nào. Quý vị nhận ra những cái người mà đang tu theo cái pháp môn tịnh độ tiểu thừa bằng cách nào? Họ tìm cách họ đắc vãng sanh. Ngược lại, cái người mà tu tịnh độ đại thừa ta muốn gì? Cái người mà tu pháp môn tịnh độ đại thừa là muốn cầu tìm cách để giúp người khác đắc vãng sanh, tất cả mọi người đắc vãng sanh, trong đó có mình luôn nữa. Sao ai thắc mắc gì không? Thành ra cái vị mới đi tu chọn cái pháp, chọn cho nó rõ ràng, chọn cái phương pháp cho nó đúng, chứ thôi cái vị uổng cái thì giờ tu hành của mình lạnh hơn. Cái trên nó không quan trọng, ăn thua là lạnh đi lạnh thì quay phía bên qua ngồi dưới nắng thì nó ấm hơn tí nữa. Thiệt ra cái lạnh không đến nỗi, như ngồi tí người nó ấm mà. Đừng có sợ, nhận cái lạnh tự động người nó ấm lên, nó lạ lắm. Ví dụ mới vào cái tiệm ăn á thì cái rất là ấm áp. Tại sao ở mấy cái tiệm ăn, tại sao ở cái Home Depot nó ấm làm cái gì mà chùa là lạnh? Khi mà cái vị lạnh như vậy, hơi lạnh một tí thì cái vị rút vào trong á, tự động rút vào trong á, mình bớt tán rồi. Cái vị mà ấm á, cái vị thoải mái, cái tâm của mình sẽ tán rồi. Khác biệt cái người tu tôi biết như vậy. Thành đừng ngài cái lạnh tí xíu không cảm đâu. Chùa ngài Tiên Hóa là lạnh ngắt, là vào là cảm luôn đó. Vào cái chùa ngài Tiên Hóa như là vào cái tủ lạnh vậy đó. Chùa mình còn mở thì là mở cửa mở này cho nó ấm, mà hơi nắng nó vào bật mấy sửa cho mấy bà cụ khỏi bị bệnh. Còn chùa ngài Tiên Hóa là vào đó là ai cũng run cũng gặp hết đó. Thầy vào một lần rồi đi vào chùa ngài Tiên Hóa là bị cảm ngay lập tức, đi ra xong là bị cảm cúng 2 tuần luôn. Hôm sau mình cứu chúng sanh bây giờ, cái điều kiện mà giúp chúng sanh làm sao, cứu độ chúng sanh làm sao, cần cái gì, ai biết không? Muốn cứu độ chúng sanh thì phải kính trọng chúng sanh. Cái gì phải kính trọng chúng sanh mới cứu họ được. Mình thiếu cái kính trọng người ta không chịu, người ta mới cứu ta không được đâu. Đương nhiên có cái ngoại lệ. Có cái ngoại lệ là sao? Dạ hàng như quý vị muốn cứu người ta đi, muốn giúp người ta đi Tây Phương Cực Lạc. Nếu như quý vị không kính trọng người ta nói tôi nghe lời quý vị, tôi không thích ông, tôi không thích thầy. Thầy nói thì tôi làm ngược đấy. Họ không nghe lời mình sao mình giúp người ta được? Có một cái ngoại lệ. Cái pháp mà bên pháp mà bên cái dòng ngài Tiên Hóa có cái pháp thượng nhãn, có bằng tay là 10 tay màu hoa sen màu xanh đó. Bằng tay hoa sen màu xanh. Bằng tay đó gửi người ta đi theo phương Cực Lạc, người ta muốn cũng gửi đi được như được. Ok, ta không cần đồng ý cũng gửi đi luôn. Họ không đồng ý mình cũng gửi đi luôn nữa. Không cần biết. Là lấy thịt đè người. Cái bằng tay mà cái thủ nhãn mà màu cái hoa sen màu xanh nó khó thành tựu lắm, tại đó. Nó không phải ai cũng có quyền làm như vậy. Thành quý vị phải nhắc lại, quý vị muốn mà giúp người khác là mình phải biết cung kính người khác mới giúp người ta được. Người ta nhớ câu chuyện bài học đầu tiên là học khi mà thầy tới hệ thống ngài Tiên Hóa. Sau một năm tu với ngài Tiên Hóa, thầy được gửi qua tới chùa Long Beach, sư bàn Phật gửi tới chùa Long Beach thì giúp tới đó để giúp ông thầy đó huấn luyện mấy tụi sai gì. Rồi đó thầy mới được truyền thủ nhãn ở đó. Rồi lúc mới tới đó thì nội trong một tháng để học tới bài học đó ngay lập tức. Hồi đó cái chùa đó là cái nơi huấn luyện của những người sa di, khoảng chừng 18-20 đứa cho sa di. Đây là cái chỗ mà đào tạo nhân tài của cái hệ thống Ba Mật Thành, cái đời tương lai đó. Pháp nhỏ tu là pháp gì? Pháp thủ nhãn. Tận tất cả mọi người đó đều được truyền thủ nhãn hết. Thì họ là con nít thành ra nó tu được thời gian là cho nó chơi. Chúng tôi mới tổ chức ông thầy đó thầy nói tiếng đây là nói tiếng chắc quý vị biết rồi, nhưng đều không không biết thì tìm tòi sẽ biết. Ông thầy đó thầy mới phải tổ chức đi dẫn tôi nó đi cắm trại hoài. Ở Vàng Bạc Thành không có chuyện mà đi chơi như vậy, thầy không có tham dự. Thầy phụ trách lái xe ủng hộ thôi, lái xe từ chùa Long Beach lên cái Idlewild, lên núi và xem Bernardino Mount. Thì tổ chức đi như vậy, thì tới cái chỗ đó đó là cái ở đó cắm trại vài cuối tuần, tại vì lái xe tới đó đi sáng thứ năm, sáng thứ sáu mà chở họ tới cái chỗ cắm trại, xong chiều thứ chủ nhật sẽ tới đón, tại vì ngày thứ hai ngày thứ ba sẽ có cái tuyết, có bão tới trên núi đó. Sáng thứ sáu lái tới đó thì chở chất đồ ra ngoài xe, xong thầy lái xe đi về lại chùa, rồi chủ nhật sẽ tới đón họ lại, rồi họ cắm trại, làm mấy cái dù lên, mấy cái giỏng lều lên, mấy cái lều lên. Buổi sáng họ xong rồi họ ngồi họ luyện tí, họ luyện thu nhãn tí, xong họ đi bộ. Cái chỗ đó đó có cái một cái tảng núi tên là cái tảng núi tự tử. Nhưng mấy người da đỏ cái vùng đó đó, khi mà họ muốn tự tử tự vẫn á, thì họ tới cái tảng đá cao đó, họ nhảy xuống họ tự tử, thì mới gọi là tảng đá những người tự tử. Những người mà tự tử ở chỗ đó thường bị kẹt ở đó, họ thành quỷ ở đó. Cái chỗ nào mà có người tự tử, chỗ đó là người đó đang làm quỷ ở đó đó. Thành cái nhóm đó, mình mấy người đó đi, hai chục người đó đi tới cái tảng đá đó, đi ngang tảng đá đó, thì mấy đứa trẻ mới nói, thành cái mấy đứa xa gì đó mới nói, thầy ơi thầy, chắc là cái chỗ này nhiều quỷ lắm phải không thầy? Đương nhiên có nhiều quỷ lắm. Nó còn lủng quẩn ở đây mà, nó đâu đi đâu được đâu. Thành từ nhỏ nó mới hỏi, vậy thầy ơi thầy, mình giúp nó được không thầy? Mình sẽ gửi họ đi. Đương nhiên mình giúp họ được. Họ đang cần mình giúp. Ok. Thầy họ tiếp tục đi. Sáng thứ bảy, ngày hôm sau, lập tức được nghe cái điện, nghe điện thoại tới là ngoài tới chùa, nó là lập tức lên núi chở họ về. Thằng thầy lọt lái xe tới, lái xe lên núi. Cái ngày đó, cái tối đó, cái tối thứ sáu đó, thì bão tuyết nó tới hai ngày trước sớm hơn. Thành ra buổi tối đó đó, cái tuyết nó nặng quá, nó sập hết ra tất cả những cái lều. Họ mới học cắm trại, họ chưa biết dựng những cái lều cho nó vững, thành ra tuyết nó nhiều quá, nó sập hết. Thành ra cái vùng đó là họ bỏ lều, họ leo có một cái xe van nhỏ nhỏ còn lại đó, họ leo lên xe van đó, họ ngủ đêm. Mấy người ngồi chung
cò rò với nhau, đêm lạnh ngắt,
nó nặng quá, thành ra mấy cái lều nó sụp hết. Tối đêm mà run cầm cập cái đêm với nhau, phải đợi sáng vậy, phải đợi sáng sau lập tức quải cái điện đó, trời ơi lên chở tôi về, tôi chịu không nổi rồi. Thành ra thầy lái xe tới buồn, thầy nhớ mới hiểu ngay lập tức là tụi quỷ thần ở đó nó kêu bảo tới sớm để đuổi ông này đi, và hỗn không cho ở, đừng có hỗn. Quý vị tới đây không được cho tới đây, không được tới được tới đây, đừng nghĩ chuyện mà cứu chúng tôi nữa. Tới đây không ở lại được, không được tới mà đòi cứu người ta. Thầy nhớ mà ngạo mạn, tu chưa tới nơi tới chốn mà ngạo mạn cứ đòi đi cứu người ta. Thêm nhỏ ngồi chân đẹp dễ sợ không? Nhỏ xíu mà nó ngồi được kiết già được rồi, nó ngồi cả tiếng đồng hồ đó. Nhỏ nó giỏi dễ sợ lắm, nó giỏi, giỏi hơn người lớn nữa. Nha, đang ngồi ngon lành đó. là cái gì thấy không? Thiệt ra là tại sao nó có chị? Tại sao như vậy? Một khi mà quý vị có cái tâm mà ngạo mạn như vậy á, quỷ thần không giúp quý vị nữa. Không giúp mình nữa đâu. Giúp quý vị tu chứ không phải giúp quý vị để ngạo mạn thêm. Chuyện thứ nhất, khi quý vị tu chánh pháp đó, có Long Thần Hộ Pháp tới giúp đỡ quý vị. Nếu như quý vị ngạo mạn đó, Long Thần Hộ Pháp sẽ không bảo vệ quý vị nữa. Bài học thứ nhì, cái sức tu vừa có cái sức. Mặc dù quý vị có cái pháp cao minh hơn, nhưng mà quý vị không có sức áp dụng cái pháp đó thì nó chả làm được gì hết. Không có sức là làm cái gì bây giờ. Thành ra mặc dù tới cái núi đó, nhưng đều cái định lực cái tụi bên kia, cái tụi quỷ thần nó giữ hơn định lực cái nhóm chùa này tới, thì nó có quyền nó kéo bão tới, nó đuổi được ra. Ngược lại, nếu như mà cái định lực của mấy ông thầy đó mà cao hơn cái tụi quỷ thần ở đó thì cái mưa nó không bão đâu, nó còn đợi sau khi họ được vui chơi xong rồi mất mới bão. Thành ra tu nó có cái vui cho đó. Thành ra quý vị tu mà phát tâm tu mà một cách đàng hoàng, gặp đúng pháp tu thì sẽ có được nhiều cái giúp đỡ, với điều kiện là đừng có ngạo mạn. Trước khi muốn tu muốn làm gì hết á, mình phải có cái tâm, mình phải biết cung kính với tất cả mọi người. Ai kiên thắc mắc gì không? Nếu không có thì chúng ta ngừng nghỉ 10 phút rồi xong trở lại để làm lễ cúng ngọn.